Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14 trong cái Chủ nhật 30 thường niên năm C này. Chúng ta biết là giáo hội cũng cho chúng ta nghe cái tin mừng này vào ngày thứ bảy mùa chay, tuần thứ ba mùa chay. Hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe cái chủ nhật này để chuẩn bị chúng tâm linh chúng ta đi vào cái tháng các linh hồn, tháng cầu nguyện. Đó. Chính vì vậy mà có thể nói bài đọc một trích từ sách Huấn Ca và bài đọc tin mừng chúng ta vừa nghe nói về cùng một chủ đề, đó là làm thế nào để cho lời cầu nguyện của chúng ta có thể biến đổi thân phận chúng ta. Làm thế nào để cho lời cầu nguyện của chúng ta có thể làm cho chúng ta nên thánh thiện và công chính hơn. Đó là giáo huấn của hai bài, bài đọc một và bài tin mừng của Chủ nhật thường niên 5C, thứ 30 thường niên 5C này, thưa anh chị em. Bây giờ tôi mời gọi các anh chị em nghe qua cái bài huấn ca trước là để coi thử là cái lời nguyện của ai với cái thái độ nào thì lời nguyện khi chúng ta cầu nguyện với thái độ nào thì cái lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời, thì lời cầu nguyện của chúng ta mới có sức hóa giải những vấn đề của thân phận kiếp người chúng ta, để lời cầu nguyện của chúng ta có một quyền năng vượt ngàn mây thẳm để đi lên đến tận trời cao. Bằng cách nào? Bây giờ chúng ta để ý nghe bài đọc 1 trích từ sách Huấn Ca chương 35. Đức Chúa là đấng xét xử người chẳng thiên vị ai, người không vì nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức, người không coi thường lời khống nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than vang của người gõ bùa. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận. Lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng, họ sẽ không rời đi. Bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Đó là bài đọc 1, thưa anh chị em. Bây giờ, cái chủ đề về lời cầu nguyện, quyền năng của cầu nguyện ở bài đọc 1. Đâu là thái độ nội tâm căn bản để giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta vọng lên tới các tầng mây, để giúp lời cầu nguyện chúng ta vượt ngàn mây thẳm theo như cái bản văn chúng ta mới vừa nghe. để giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta có một quyền năng thánh hóa và làm cho chúng ta nên thánh thiện và công chính hơn. Thì thưa anh chị em, chúng ta để ý ở trong này có nói đến bốn hạng người. Thứ nhất, cái bài đọc một bắt đầu bởi cái niềm tin, bởi một cái lời tuyên tín, đó là gì? Đức Chúa là đấng xét xử, như là quan án đó. Người chẳng thiên vị ai, có nghĩa là Chúa là một quan án không có thiên vị, nghĩa là công minh. Rồi, người công minh ở chỗ nào? Đó là người không vì nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, có nghĩa là người không có nể bất cứ cái thế lực nào, rồi gây thiệt hại cho người nghèo hèn. Đó. Chúng ta biết cái chữ nghèo hèn ở trong tiếng Do Thái cũng đồng nghĩa với kẻ khiêm nhường, kẻ nhún nhường. Rồi, cái loại người thứ hai đó là gì? Nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Như vậy là cái loại người thứ hai là người áp bức. Rồi, loại người thứ ba là gì? Kẻ mồ côi. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi. Loại người thứ bốn là hay tiếng than vang của người góa bùa. Thưa anh chị em, bốn hàng người. Hàng người thứ nhất, kẻ nghèo hèn. Hàng người thứ hai, người bị áp bức. Hàng người thứ ba, kẻ mồ côi. Hàng người thứ tư, người góa bùa. Anh chị em nhớ là trong xã hội Do Thái thời Cựu Ước cũng như thời Chúa Giê-xu, bốn người này, bốn cái hạng người này làm nên một cái tầng lớp xã hội bị quên lãng, bị khinh chê, bị bóc lột, bị chà đạp, bị đối xử tệ, bị đối xử tàn tệ. Thưa anh chị em, đó, người nghèo, rồi người bị áp bức. Thường người bị áp bức này là thường những người làm công, những người ở đợ hay những kẻ nô lệ. Rồi kẻ nghèo, kẻ mồ côi, không có ai bên vực. Thường những hạng người này, người góa bùa cũng vậy. Thường những hạng người này thường trong xã hội bị chịu rất nhiều bất công. Chính vì vậy mà trong cái chủ đề nói về cầu nguyện, lời cầu nguyện, thì khởi đầu của bài đọc này, cái lời tuyên tín đó là gì? Đức Chúa là đấng xét xử. Tại sao không nói Đức Chúa là đấng nhân từ, đấng anh hùng hay là đấng yêu thương, mà lại nói là Đức Chúa là đấng xét xử công minh? Người chẳng thiên vị ai có nghĩa là công minh, nghĩa là một quan án công minh. Bởi vì bốn hạng người này luôn chịu những bất công trong cuộc đời của họ, trong đời sống xã hội của họ, ngay cả trong đời sống tôn giáo của thời bấy giờ. Đó. Và chính vì họ không tìm được cái sự nương tựa nào nơi người phàm, cho nên những người này họ bị khinh bỉ, cho nên họ khiêm tốn. Cái đặc điểm của bốn hạng người này đó là lòng khiêm tốn và lòng tín thác cậy trông vào Chúa mà thôi, bởi vì họ không tìm được nơi người đời sự nâng đỡ, sự trợ giúp. Chính vì vậy mà họ chỉ tìm kiếm Chúa với tất cả lòng thành, lòng khiêm tốn và tín thác của họ. Đó là đặc điểm mà thường bốn hạng người này thuộc đường trong Cựu Ước thường gom họ vào trong một cái từ mà tiếng Do Thái gọi là Anawim, có nghĩa là những kẻ nghèo hèn hay là những kẻ khiêm hạ. Đó, thưa anh chị em. Cho nên cái đặc điểm của những người này là lòng khiêm tốn và sự tín thác. Họ không có gì cả, không có quyền lực đời, không có sự trợ giúp nào của xã hội, họ không có tiền bạc, họ nghèo và họ không có cái gì để nương tựa nữa. Chính vì vậy mà họ chỉ có Chúa là đấng họ nương tựa mà thôi, mà họ nương tựa với tất cả lòng thành và lòng khiêm tốn. Chính vì vậy mà nhờ điểm đó đó, nhờ lòng thành, nhờ lòng khiêm tốn đó, nhờ là không tìm được chỗ bám nào nơi người phàm, nơi trần thế, chính vì vậy mà họ chỉ bám vào Chúa mà thôi. Nhờ vậy mà như thế nào lời cầu nguyện của họ? Chúng ta nghe tiếp cái đoạn tiếp này. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận. Lời họ kêu xin, tức là lời nguyện của họ, sẽ vòng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo hèn vượt ngàn mây thẳm. Chúng ta thấy cái quyền năng của lời cầu nguyện của những kẻ khiêm tốn, tín thành của những kẻ chỉ có Chúa là nương tựa, chỉ có Chúa là sức mạnh, chỉ có Chúa là lẽ sống, chứ không có ai khác trên cõi nhân sinh này. Đó. Cho nên để cho lời nguyện của chúng ta, lời kinh của chúng ta có sức mạnh, có một quyền năng hóa giải, một quyền năng thăng hoa kiếp người chúng ta. Bởi vì hình ảnh là vọng lên tới các tầng mây, rồi vượt ngàn mây thẳm, để muốn nói rằng là lời nguyện mà nguyện theo trong cái tâm tình là khiêm tốn đó thưa anh chị em, và tín thành, tín thác vào Chúa đó, và chỉ có Chúa mà thôi đó, thì cái lời nguyện đó có một cái một quyền năng rất là lớn. Có quyền năng nó thăng hoa, nó đẩy chúng ta lên với những thực tại trên cao. Đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta từ cái quan niệm về quyền năng của lời kinh nguyện ở cái bài đọc 1 này, đó, để cho thấy là đâu là những yếu tố giúp cho lời nguyện của chúng ta có quyền năng, có sức mạnh để mà giúp chúng ta vượt qua những cái nghịch lý của thân phận kiếp người. Cho nên nhớ những cái nhân đức của bốn hạng người này, thưa anh chị em, để cho cái lời kinh nguyện của chúng ta có một sức mạnh, một quyền năng thăng hoa, đẩy chúng ta lên tất cả, lên những gì thuộc cái thực tại trên cao. Còn bây giờ, mời anh chị em cũng cùng suy niệm với tôi cùng một chủ đề đó, nhưng mà trong bài tin mừng mà anh chị em mới vừa nghe, khi Chúa kể về dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, thưa anh chị em. Cũng vậy, cũng nói về chủ đề là cái quyền năng của lời cầu nguyện, thưa anh chị em. Quyền năng của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ở theo cái bài tin mừng này, nó có sức hóa giải như thế nào? Và nhất là, đâu là thái độ căn bản? Đâu là nội dung chính yếu và chính xác của lời kinh nguyện của chúng ta để làm cho lời kinh nguyện của chúng ta có sức hóa giải cái thân phận đời của chúng ta, có sức hóa giải cái quyền lực của sự ác. Chúng ta để ý nghe là Chúa kể dụ ngôn để mà lọt tẩy những kẻ tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Chúng ta mục đích Chúa kể dụ ngôn, chúng ta thấy rõ là để lọc tẩy những người tự hào cho mình là công chính, nghĩa là thánh thiện, là hoàn hảo đó, mà khinh chê người khác. Thường, anh chị em để ý cái luận lý giữa hai cái điểm này này, tự hào cho mình là công chính, nó đi liền với, đi song đôi luôn luôn là anh em sinh đôi với khinh chê người khác. Thường như vậy, thưa anh chị em. Ở đời, ai mà tự cho mình là công chính á, thánh thiện, hoàn hảo, giỏi hơn người khác đó, thì thường là người đó hay khinh chê kẻ khác. Đó. Cho nên cái lòng tự hào, tự cho mình là công chính, hoàn hảo, giỏi giang, đạo đức, thánh thiện đó, thường là nó là anh em ruột, anh em sinh đôi với cái lòng khinh chê người khác. Đó. Chính vì vậy, Chúa thấy được điểm đó, cho nên Chúa mới đưa ra cái dụ ngôn này để mà giáo hóa. Chúng ta để ý, Chúa kể có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Như vậy, hai người có cùng một mục đích, có cùng một điểm nhắm, đó là lên đền thờ cầu nguyện. Đó là mẫu số chung, điểm chung của hai người. Nhưng sau đó Chúa nói hai người đó thuộc cái hoàn cảnh xã hội nào. Chẳng hạn, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Hai tình huống xã hội của hai người khác nhau, hai điều kiện xã hội, hai hoàn cảnh xã hội của hai người khác nhau. Pha-ri-siêu là những người tự cho mình là đạo đức, là thánh thiện, là hoàn hảo hơn những người khác. Những người này họ giữ đạo rất là tỉ mỉ, giữ từng luật một, từng chi tiết một. Đối với họ giữ như vậy là thánh thiện. Nhưng mà khinh dễ người khác thì họ cho phép. Coi người khác là tội lỗi thì họ coi là cái chuyện đó bình thường. Chính vì vậy, đó là cái khuynh hướng, cái thái độ sống của người Pha-ri-siêu. Còn người thu thuế, họ cũng là những kẻ giữ đạo Do Thái thời bấy giờ. Nhưng mà có một đặc điểm là họ làm cái nghề thu thuế là thu thuế cho quân đội chiếm đóng Roma, tức là ngoại bang, cho ngoại bang đang chiếm đóng, đang đô hộ quê hương của Chúa. Thì đối với người Pha-ri-siêu, người thu thuế là người Do Thái, cộng tác với ngoại bang, với dân ngoài, lại thu thuế của dân mình để nộp cho ngoại bang, thì đó là một cái nghề tội lỗi. Và những người thu thuế thường bị khinh dễ, mạt sát lắm thưa anh chị em. Đó, hai cái hoàn cảnh xã hội khác nhau. Cùng lên đền thờ cầu nguyện. Bây giờ anh chị em để ý bên trong hai nhân vật, người Pha-ri-siêu và người thu thuế như thế nào. Chúng ta để ý trước tiên người Pha-ri-siêu. Về cái thái độ, cái động thái của người Pha-ri-siêu đó là gì? Là đứng thẳng, nguyện thầm rằng. Chúng ta để ý tưởng tượng cái cảnh người Pha-ri-siêu vào đền thờ, đứng thẳng, nguyện thầm rằng. Chúng ta chưa thấy rõ là anh này đứng ở đâu, nhưng nhờ cái động thái, Luca tả cái động thái của anh thu thuế, mà chúng ta biết được anh Pha-ri-siêu đứng chỗ nào. Bây giờ chúng ta để ý nghe cái động thái của anh thu thuế này. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, có nghĩa là ở cuối nhà thờ đó, cuối đền thờ, chứ không dám lên tới gần bàn thờ. Như vậy thì nhờ tả cái động thái của người thu thuế bởi Thánh Luca mà chúng ta biết được anh Pha-ri-siêu là vào, là đi thẳng lên tới trước bàn thờ, trước mặt Chúa luôn, đứng thẳng y như vỗ ngực, ngước đầu lên. Chúng ta thấy người thu thuế thì sao? Thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời. Như vậy có nghĩa là anh Pha-ri-siêu thì đứng ngước mắt lên trời, đứng đầu dõng dạc cao lên trời, trong khi đó anh thu thuế thì chẳng dám ngước mắt lên trời, có nghĩa là phục lạy. Rồi vừa đấm ngực thưa rằng, vừa đấm ngực thưa to rằng, thưa anh chị em, nghĩa là nói công khai, nói tâm tình. Trong khi đó cái người Pha-ri-siêu thì chỉ nguyện thầm thôi. Nguyện thầm thôi. Như vậy chúng ta thấy một người đứng kênh kiệu gần bàn thờ Chúa, còn một người lón lén ở góc nhà thờ đằng sau đó. Hai thái độ. Một thái độ đứng thẳng, ngạo mạn và cầu nguyện bằng cách nào? Chỉ thầm trong lòng, nguyện thầm. Tôi sẽ phân tích cái điểm này cho anh chị em. Còn trong khi đó người thu thuế thì là đứng đằng xa, cảm thấy mình bất xứng, chẳng dám ngước mắt lên trời. Đó. Rồi vừa đấm ngực vừa thưa rằng. Đó là so sánh hai động thái, hai thái độ của hai người. Đó. Để khi tôi so sánh như vậy, cho anh chị em thấy được là một bên thì cao ngạo, một bên thì khiêm hạ. Mình thấy một bên thì cao ngạo, một bên thì khiêm hạ. Rồi, thưa anh chị em, bây giờ trở lại cái động thái của người Pha-ri-siêu đứng thẳng kênh kiệu, rồi làm gì? Nguyện thầm trong cái đầu. Chúng ta biết đối với người Do Thái, cầu nguyện thầm không phải là lời cầu nguyện được cổ võ và khuyến khích. Lời cầu nguyện đối với người Do Thái là cầu nguyện lên tiếng, là cầu nguyện trong cộng đồng, cầu nguyện với tất cả, hay là một cuộc đối thoại nói chuyện với Chúa, chứ không phải chỉ là một cái chuyện nghĩ thầm trong đầu. Cho nên đó là dấu tích của một thái độ vô thần. Bởi vì cầu nguyện mà chỉ nó nghĩ tưởng thôi trong đầu, thì coi chừng chúng ta biến Thiên Chúa thành một ý niệm mà chúng ta tưởng tượng ra. Tôi nhớ thỉnh thoảng đi thăm những giáo dân mà nó không giữ đạo của tôi, thì nó chào, nó nói: "Cha, con không đi nhà thờ chứ mà con cầu nguyện đó." Hỏi: "Ông cầu nguyện sao? Ông có lòng chuỗi hả?" Không, con không lòng chuỗi gì hết đó. Con cầu nguyện hơn, con chỉ nghĩ tới Chúa thôi. Con nghĩ tới Chúa thôi. Khi tôi mới nói: "Xin lỗi nha, cái cách cầu nguyện của ông á, nó còn tệ hơn một kẻ vô thần." Ủa, sao cha nói như vậy? Bởi vì ông nói ông nghĩ tới Chúa, có nghĩa là Chúa chỉ là một ý niệm trong đầu ông mà ông bịa ra thôi. Còn mà cầu nguyện mà nói chuyện trực tiếp với Chúa, lên tiếng dõng dạc, y như một cuộc đối thoại liên vị giữa người với người, giữa mình với Chúa. Đó mới là cầu nguyện. Chứ còn cầu nguyện mà không đọc kinh, không gì cả, chỉ ý niệm về Chúa thôi, thì coi chừng biến Chúa thành một ý niệm. Mà một khi mà coi Chúa thành một ý niệm, có nghĩa là cái ý niệm đó do mình sáng tạo nên, nghĩa là Chúa không hiện hữu. Và cái cách cầu nguyện như vậy có nguy cơ biến Kitô giáo trở thành một ý thức hệ, từ việc coi Chúa như một ý niệm biến Chúa thành một ý, biến Kitô giáo thành một ý thức hệ, một ý thức hệ, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo chẳng hạn, chứ không phải là như vậy. Đó là cái dấu tích trong cái động thái của người Pha-ri-siêu, đó là dấu tích của một thái độ vô thần. Và tôi sẽ chứng minh cái thái độ vô thần này ở trong cái nội dung, khi phân tích cái nội dung của lời cầu nguyện của anh ta. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta đi vào cái lời cầu nguyện, cái nội dung của lời cầu nguyện này. Anh nói gì? Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa. Cái công thức này, tất cả những người Do Thái khi cầu nguyện đều lặp đi một cách máy móc. Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa. Nhưng mà kế tiếp chúng ta mới thấy là cái điểm vô thần của anh ta là: vì con không như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia, tức là quay lại chỉ xuống dưới cuối nhà thờ đó. Đó, chúng ta để ý này, trong cái lời nội dung, trong cái nội dung của lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu có cái gì? Có việc so sánh mình với kẻ khác và kết án kẻ khác. Đó, vì con không như bao kẻ khác. Chúng ta thấy, vì con không như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình. Chúng ta thấy, vừa so sánh mình với kẻ khác mà vừa kết án, kết tội người khác. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lại so sánh mình với tên thu thuế kia hoặc như tên thu thuế kia. Đó là phần đầu của cái nội dung cầu nguyện của anh ta. Như vậy, thưa anh chị em, người Pha-ri-siêu biến cái giây phút cầu nguyện của mình, biến cái buổi cầu nguyện của mình thành cái buổi gì? Thành cái một cái buổi phiên tòa. Biến cái phiên, cái giây phút cầu nguyện của mình thành một cái phiên tòa, nơi đó anh ta xét xử. Anh ta xét xử người khác. Mà chúng ta biết trong niềm tin kinh thánh, nghĩa là Do Thái giáo và Kitô giáo, thì quyền xét xử chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi, hay chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử. Như vậy, anh Pha-ri-siêu này trong một lời cầu nguyện, anh tự cho mình xét đoán, xét xử người khác, kết án người khác. Như vậy thì anh lấy mất chỗ đứng của Thiên Chúa trong cái buổi cầu nguyện gặp gỡ với Chúa này rồi. Như vậy thì Chúa không còn hiện hữu trong cái buổi cầu nguyện nữa, mà chỉ có anh ta hiện hữu. Và bởi vì anh ta là kẻ, là thẩm phán, là kẻ kết án, là kẻ xét đoán, mà quyền đó chỉ dành cho Chúa. Cho nên anh ta cướp đi cái quyền này của Chúa, nghĩa là anh ta loại Chúa ra khỏi cái buổi cầu nguyện đó, cái nơi cầu nguyện đó. Đó là bằng chứng của một thái độ vô thần mà chúng ta thấy từ trên kia. Hành vi tức là nguyện thầm, tức là đã vô thần rồi. Cái cách mà nguyện thầm là đã vô thần rồi. Bây giờ cái hành vi đó nó được biểu lộ qua lời nói. Hành vi vô thần nó được biểu lộ qua lời nói. Đó là anh ta xét xử, xét đoán người khác. Anh ta lấy đi cái quyền đó của Chúa. Chúng ta thấy anh ta thế Chúa, anh ta đẩy Chúa ra ngoài. Cho nên thưa anh chị em, hãy nhìn lại trong đời Kitô hữu của chúng mình. Mình một khi xét đoán và kết án người khác là mình đã cướp đi cái quyền đó của Thiên Chúa. Mình muốn trở thành là Chúa. Mình muốn trở thành là Chúa. Đó là thái độ vô thần căn bản nhất. Thái độ vô thần trắng trợn nhất. Mà nhiều Kitô hữu miệng thì hên hoang tin thờ Chúa, nhưng mà sống bằng cử chỉ và bằng lời nói thì sống như một vị Chúa đối với anh em mình, và đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Đó là cái điểm thứ nhất, cái phần thứ nhất của cái nội dung của lời cầu nguyện của anh Pha-ri-siêu. Cái phần thứ hai là gì thưa anh chị em? Phần thứ hai, anh nói: con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Thưa anh chị em, khoe khoang kể công, khoe khoang kể công, chỉ có cái tôi không à? Như vậy thì có hai phần, thưa anh chị em, phần trong cái lời nguyện của cái nội dung của lời cầu nguyện này có hai phần. Phần thứ nhất là thái độ vô thần của anh ta. Anh ta tự cho mình cái quyền xét xử, cướp đi của Chúa cái quyền xét xử, đẩy Chúa ra ngoài. Chúa không còn chỗ đứng nữa. Điểm thứ hai là anh ta khoe khoang, kể công. Chúng ta thấy thường cái người nào ở trong cái nội dung cầu nguyện này, chúng ta thấy có bốn lần cái chữ tôi, chữ con đó, tức là cái tôi đáng ghét. Nơi nào người ta thích show up cái tôi của mình, thưa anh chị em, thích biểu diễn nâng cao cái tôi của mình, nơi đó người ta đẩy Thiên Chúa ra ngoài, và nơi đó người ta chà đạp anh em mình, nơi đó người ta làm việc cứ nghĩ rằng cho Chúa nhưng mà thực ra cho mình, khoe khoang, hôn hoang, khoác lác và kể công. Anh chị em đọc lại cái nội dung của lời cầu nguyện của anh Pha-ri-siêu, thấy được hai điểm đó, thưa anh chị em. Nhiều lần cái chữ tôi, chữ con đó, nó nhắc đi nhắc lại tới bốn lần. Như vậy chúng ta thấy nơi nào cái tôi của chúng mình lớn, nơi đó Thiên Chúa không còn chỗ đứng, nơi đó anh em mình bị chà đạp, kết án một cách bất công, nơi đó anh em mình bị khinh dễ. Nơi nào cái tôi của mình quá lớn, nơi đó chỉ có khoe khoang, kể công, khoác lác và chúc tụng nhau. Người ta chỉ chúc tụng nhau chứ không phải chúc tụng Chúa. Cho nên đừng có biến cái đời cầu nguyện của chúng ta, biến cái buổi cầu nguyện của chúng ta thành một phiên tòa, thưa anh chị em. Cũng đừng biến cái buổi cầu nguyện của chúng ta thành một phiên chờ quảng cáo khoe khoang tài năng, công đức, sự đóng góp của mình. Có nhiều người bỏ tiền, bỏ của, làm việc phục vụ công cuộc này, công cuộc khác trong giáo hội, nhưng mà đặt cái tôi mình quá lớn, muốn được kể công, muốn được khoe khoang. Tôi làm cái nhà thờ đó là phải khắc cái tên tôi ở trên cái bảng bia đá đó. Tôi cúng cho nhà thờ một cái ghế đó, phải để cái bảng, cái tên của tôi gắn trên cái ghế đó, cho đời đời người ta nhớ đến tôi. Thưa anh chị em, cái tôi mình lớn. Như vậy không phải làm việc cho Chúa, cho giáo hội, mà làm việc cho chính cái tôi, cho cái thần tôi này của chúng ta. Mà khi chúng ta làm như vậy đó, dần dần Chúa bị đẩy ra ngoài. Chúng ta thấy thường những kẻ mà cái tôi lớn á, thích show up, thích khoe khoang hay xét đoán kết án người khác, thì thường có đặc điểm như thế này, là họ làm việc trong giáo hội, họ nhiệt thành lắm, họ bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức, họ làm dữ lắm, nhưng mà dần dần Chúa không còn chỗ đứng nữa, chỉ còn có họ là có quyền tuyệt đối xét xử, kết án, lăng mạ, chà đạp, khinh dễ anh em mình. Thiên Chúa không còn có chỗ đứng nữa, anh em thì bị tàn mạc, tàn sát. Rồi điểm thứ hai là nơi đó người ta tìm cách khoe công trạng của mình dưới mọi hình thức, dưới mọi hình thức, qua những cái hình thức media ngày nay, phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn. Lên những web này khoe mình, lên những web kia khoe mình làm này, khoe mình làm kia, những cái thành quả của mình làm. Thưa anh chị em, nhìn kỹ và xét lại, đừng đi show up như vậy, đừng đi biểu diễn như vậy. Chúng mình rơi vào cái thái độ của người Pha-ri-siêu này, thưa anh chị em. Mình biến đời mình trở thành một chuỗi ngày của những cái là biểu dương, tôn vinh cái tôi đáng ghét của chúng mình. Đừng, thưa anh chị em. Kính thái độ đó, nó không làm cho chúng ta được công chính đâu. Như Chúa, khi Chúa kết luận cái dụ ngôn này, Chúa nói là người này, tức là người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính, thánh thiện, hoàn hảo đó. Còn người kia thì không, người Pha-ri-siêu thì không, thưa anh chị em. Cho nên hãy nhìn lại cái nó. Hôm nay Chúa dạy cho chúng ta cái khi mà nêu lên cái gương của người Pha-ri-siêu để thấy cái hậu quả tai hại của cao ngạo ở chỗ đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều đó. Bây giờ mời các anh chị em nhìn với tôi về người thu thuế. Người thu thuế, anh ta có ba biểu hiện của một tâm thức tôn giáo đích thực. Thứ nhất là đứng đằng xa. Chúng ta biết trong Cựu Ước, khi dân Do Thái mà được Chúa hiện ra trên núi Sinai á, thì họ phải đứng dưới chân núi, đứng đằng xa, họ không dám đến gần vì họ thấy bất xứng và sợ đụng phải linh thánh mà chết. Cho nên đó là cái thái độ đầu tiên của một tâm thức tôn giáo đích thực, thái độ tôn giáo căn bản, đó là đứng đằng xa, nghĩa là tôn trọng linh thánh. Thái độ thứ hai là gì? Thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời. Chẳng dám ngước mắt lên trời, nghĩa là cúi xuống. Chúng ta tưởng tượng ở đây anh ta phủ phục, anh ta quỳ phủ phục. Như vậy thì quỳ phủ phục là cái thái độ tôn giáo căn bản của một hữu thể người, của một con người đích thực, thưa anh chị em. Rồi thứ ba là đấm ngực thưa rằng. Cái biểu hiện thứ ba này của một tâm thức tôn giáo, đó là thừa nhận mình bất xứng, thừa nhận mình ở vị thế của một tạo vật, chứ không coi mình như Chúa, như tạo hóa, có quyền xét xử như trường hợp anh Pha-ri-siêu trên kia. Tóm lại, ba biểu hiện của một tâm thức tôn giáo đích thực này nơi người thu thuế đó được sống, được chuyển tải và được nuôi dưỡng nhờ lòng khiêm tốn, biết nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình. Chúng ta thấy đó là cái hành vi hay cái động thái căn bản của người thu thuế. Chúng ta hãy bắt chước cho được những cái điểm này, thưa anh chị em. Rồi, mà để có thể sống được ba cái biểu hiện của cái tâm thức tôn giáo này, cần phải xin cho được cái lòng khiêm tốn, cái ơn khiêm tốn. Bây giờ, nhìn vào nội dung. Hồi nãy tôi phân tích trên kia nội dung của lời cầu nguyện của anh Pha-ri-siêu có hai phần, phải không? Ở dưới này, nội dung lời cầu nguyện của anh thu thuế gọn gọn chỉ có lạy Thiên Chúa. Cũng như trên kia lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vậy. Một cái công thức thường xuyên như vậy, thường tình. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ở đây chúng ta thấy chỉ có một chữ con mà thôi. Một chữ con mà thôi. Và lạy Thiên Chúa, xin thương xót con. Như vậy chúng ta thấy cái buổi cầu nguyện của người thu thuế là gì? Là một cuộc đối thoại liên vị giữa anh với Thiên Chúa. Anh ngỏ lời với Thiên Chúa, anh không nói xấu người khác. Anh không chửi bới người khác, xét đoán người khác như cái người Pha-ri-siêu trên kia. Chúng ta dừng lại ở cái nội dung bé nhỏ này, nhưng mà nó diễn tả cái cao lớn, cái cao thượng của một tâm hồn biết khiêm tốn. Một tâm hồn có tâm thức tôn giáo đích thực, thưa anh chị em. Lặp lại với tôi như thế này: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Một cuộc đối thoại liên vị với Thiên Chúa, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ở trong cái cuộc đối thoại này, anh nói cái gì? Anh không khoe những gì anh làm. Anh cũng không chỉ trích ai, nhưng anh gì? Anh ăn mày lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái điểm đó là điểm tuyệt vời. Anh đi ăn mày, anh xin lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là anh đói khát lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà người ta không thể nào có được cái đói khát, cái sự đói khát lòng thương xót, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nếu như người ta không thực sự có lòng khiêm tốn, nếu như người ta không thực sự thừa nhận mình tội lỗi, bất xứng, thưa anh chị em, thì người ta không thể nào có được cái sự khao khát lòng thương xót hay là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, thưa anh chị em. Chúng ta thấy ở trên kia cái nội dung của cầu nguyện của người Pha-ri-siêu, anh ta không bày tỏ một cái khao khát nào, khao khát Thiên Chúa nào cả. Chỉ có xét đoán và khoe khoang là hai cái điểm chính trong cái lời cầu nguyện của anh ta. Còn ở dưới này, người thu thuế, anh xin ăn mày, anh khao khát, anh đói khát lòng thương xót của Chúa. Mà không thể nào, nếu chúng mình chưa có khao khát lòng thương xót của Chúa, Tình yêu của Chúa, thưa anh chị em, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng mình chưa đủ khiêm tốn và chúng mình chưa thừa nhận là chúng mình xấu xa, tội lỗi, bất xứng. Cho nên xin chị em nhìn lại khi nghe đoạn tin mừng hôm nay, giúp chúng ta xét mình lại để mà tránh, Còn bao lâu chúng mình chỉ cả đời, cả dòng đời, trong lời cầu nguyện cũng như ngoài đời, chỉ trích xét đoán và nhất là khoe khoang khoác lác dưới mọi hình thức, thì bấy lâu chứng tỏ chúng mình còn rất kiêu ngạo. Bấy lâu chúng mình còn thờ cái tôi đáng ghét của chúng mình. Trong khi đó, nội dung của lời cầu nguyện của người thu thuế chỉ có một lần cái chữ tôi hay chữ con mà thôi. Nơi nào cái tôi của chúng mình ít trong tương quan với Chúa thì nơi đó lòng thương xót của Chúa nhiều. Nơi nào cái tôi của mình nhỏ thì nơi đó tình yêu cứu độ của Chúa lớn. Nơi nào cái tôi của chúng mình âm thầm và kín đáo thì và yếu hèn thì nơi đó tình yêu và lòng thương xót của Chúa trở nên quyền năng. Cho nên hãy nhìn lại để mà xét mình, thưa anh chị em. Chúng mình còn thờ phải một vị thần mà chúng mình còn phải chiến đấu rất là nhiều, ăn chay rất nhiều, dùng những thứ vũ khí mẹ ban để mà phá đổ cái vị thần này nằm trong chính con người chúng ta. Vị thần đó tên là tôi, cái tôi. Như nhà bác học Pascal nói, cái tôi đáng ghét. Tiếng Pháp nó nói là le moi haïssable, cái tôi đáng ghét. Nó làm cho đời chúng ta, làm cho nhân cách của chúng ta đáng ghét, thưa anh chị em. Và Chúa kết luận cái lời cầu nguyện, Chúa kết luận cái dụ ngôn khi Chúa nói là: tôi nói cho các ông biết, người này, tức là người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Và một cái câu châm ngôn để kết luận cái dụ ngôn của Chúa khi Chúa nói: vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Xin Chúa chúc lành và giúp chúng ta biết ý thức. Xin cho được ơn khiêm nhường để có được lòng khao khát, có sự khao khát, đói khát lòng thương xót của Chúa. Mà một khi đói khát lòng thương xót của Chúa thì sẽ dẫn chúng ta đến ba biểu hiện căn bản của một tâm thức tôn giáo đích thực mà người thu thuế đã nêu gương cho chúng ta. Amen.